Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả, trong buổi pháp thoại hôm nay đó, chúng tôi xin dành thời gian trọn vẹn cho những thắc mắc dưới hình thức vấn đáp. Và bây giờ thì kính mời các Phật tử hoan hỷ điều phối các cầu phổi. Xin quý vị dành cho chàng phó tay. Có lẽ đó là mối quan tâm của phần lớn quý chị em phụ nữ, dù là Phật tử hay là theo bất kỳ một tôn giáo nào. Hiện nay cẩm nang dành cho thai phụ đó, viết từ góc độ sinh học và những góc độ tâm lý đó, có lẽ khá nhiều bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Còn trong Phật giáo đó thì chúng ta thỉnh thoảng nghe đến những nội dung thai giáo được Đức Phật đề cập trong các kinh. Thì bây giờ thì xin đề nghị chúng ta sẽ xoáy vào nội dung những vấn đề liên hệ làm thế nào để cho thai phụ và thai nhi được mẹ tròn con vuông, hạnh phúc, và nhân cách đó của thai nhi đó được tốt. Xin quý vị tiếp tục nêu các câu hỏi.
Thầy, để cho con được biết đó, trong sách vở hay đọc sách vở, con thấy là những cái người thai phụ khi mà sắp sửa sang và khi mang thai thì họ thường hay bị bất ổn tâm lý và có cuộc sống hay bị xáo trộn, nó là căng thẳng, rất là căng thẳng. Thì cho con hỏi là giáo có giúp có cái phương pháp gì để giúp ích cho cái người phụ nữ khi mà để giải quyết cái căng thẳng khi mang thai không?
Để giúp cho thai phụ vượt qua các căng thẳng về tâm lý, trước nhất chúng ta phải hiểu gốc rễ của những căng thẳng, nhất là những chị em lần đầu tiên trong đời đang mang một nhiệm vụ quan trọng là tạo một mầm sống mới. Những kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực này hầu như chưa có. Những mối quan tâm về giới tính của đứa con, hình thù của nó, cũng như là hạnh phúc và tương lai về sau này, và mối quan hệ giữa đứa con đang còn là một mầm sống với cả gia đình, bên vợ và bên chồng, thường kéo theo rất nhiều nỗi lo lắng. Do đó điều quan trọng nhất là thai phụ đó cần phải làm chủ được dòng cảm xúc, vì đây là giai đoạn nhạy cảm nhất mà chị em phụ nữ có thể có những biểu hiện cáu gắt, khó chịu, hoặc là những hờn dỗi, những nỗi niềm không vui, dễ không hài lòng, vân vân. Một số chị em khác thì quá lo lắng về nhan sắc, vì nghĩ rằng là sự lớn dần mầm sống trong cơ thể làm cho mình trở nên mập hơn, xấu đi, già, vân vân. Và do đó đã tạo ra nhiều cái phản ứng hóc môn trong cơ thể, để cho những nỗi lo lắng như vừa nêu tác động và chi phối nhiều chừng nào đó thì sức khỏe của thai phụ bị ảnh hưởng trực tiếp chừng đó. Do đó tốt nhất là thai phụ phải vượt qua những khó khăn về cảm xúc và tâm lý, để có những cái sinh hoạt như là thường nhật, thì dĩ nhiên cũng cần đến sự hỗ trợ, chăm sóc, tình yêu của chồng và tình thương của những người thân, và làm sao cho mối quan hệ đó trở nên đặc biệt hơn, gắn bó hơn so với những thời gian bình thường. Chứ đang lúc mà người vợ mang thai, chồng đi suốt ngày la cà các quán nhậu hoặc là quan tâm về xã hội nhiều quá, thì một số thai phụ sẽ có cảm giác rằng là mình đang bị nhàm chán và trở thành là mất dần cái chỗ đứng tinh thần của gia đình. Cho nên mặc cảm đó sẽ làm cho một số chị em trở nên dễ hờn giỏi, ganh ghen. Do đó ngoài việc làm chủ dòng cảm xúc của bản thân, thì người chồng và các thành viên trong gia đình cần phải hỗ trợ một cách tích cực. Vì sự ra đời một mầm sống mới trong tình huống này có vai trò và trách nhiệm chung của các thành viên còn lại, chứ không chỉ đơn thuần là công việc sinh nở của người vợ mà thôi. Còn những xáo trộn về xã hội nó như là một cái diễn tiến tự nhiên. Khi thai nhi bắt đầu lớn dần, kinh Báo Ân Phụ Mẫu cho thấy là người mẹ đã phải bớt đi tất cả những cái phần quan tâm về bản thân mình, lo lắng theo dõi về sự sống của đứa con, về phương diện ăn uống, tiêu thụ, ngủ nghỉ, làm việc, sinh hoạt, gần như đều được cắt nhắc trong quan hệ đến sức khỏe và tương lai của đứa con. Do đó như là một cái sự kiện kéo theo là các mối quan hệ về xã hội trở nên thưa dần. Một phần cũng do cái sự vận chuyển khó khăn của người mẹ, mà kinh Du Lan đó, Đức Phật nói khi mang một mầm sống đó, thì người mẹ đó giống như là đang mang một tảng đá ở trước bụng mình. Cái hình ảnh mang tảng đá cho chúng ta thấy là sự nặng nhọc và hy sinh của người mẹ rất là lớn. Cho nên tương quan xã hội bắt đầu bị giảm dần. Đứng từ góc độ nhân duyên của đạo Phật đó, thì chúng ta đừng tự tạo các áp lực, mà hãy để cho các sinh hoạt đó, thường nhật trở nên bình thường. Khi vẫn có đủ sức khỏe để đi làm thì nên duy trì sự đi làm đang khi mang một mầm sống trong cơ thể, để chúng ta tránh những cái cảm giác bị xã hội xa lánh, để ý để tứ, hoặc là cái ý thức về chính bản thân của mình nhiều quá đó, sẽ làm cho người nữ sống không được vui và hạnh phúc không được trọn vẹn. Cho đến lúc nào theo luật định trong từng quốc gia, hoặc là nội quy trong từng cơ quan xí nghiệp nơi ta làm việc không cho phép chúng ta tiếp tục đến công sở vì lý do chuẩn bị sinh, thì đó chúng ta hãy nên ở nhà để chuẩn bị. Như vậy những cái diễn tiến thông thường đó sẽ làm cho chúng ta bớt đi những cái cảm giác bấn loạn về cảm xúc, những rối loạn về sống gia đình và xã hội. Và làm được như vậy đó thì chúng ta sẽ sống ổn định hơn. Muốn như thế đó thì về phương diện Phật học, các chị em thai phụ nên chịu khó thực tập thiền hành, duy trì hơi thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, nhưng mà đừng có đè nén cái hơi thở ở cái vùng bụng, vì việc đè nén ở vùng bụng đó ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi. Và việc chúng ta đi bách bộ đó sẽ làm cho sự đau nhức do mang mầm sống đó sẽ giảm đi một cách khá đáng kể, và nó làm cho sức khỏe của thai nhi cũng theo đó được nâng cao. Và dĩ nhiên về phương diện y khoa đó, thì cũng cần đến những tư vấn thích hợp của các bác sĩ chuyên môn về sản phụ, để tránh những cái vận động mà nó không có lợi cho cả thai phụ lẫn thai nhi. Thực tập thiền hành hay là thực tập những phương pháp tâm linh của đạo Phật như là quán từ bi, rồi thực tập hỷ xả, lòng cao thượng, tính bao dung, thái độ vô ngã vị tha, sự năng động tích cực, sự siêng năng dấn thân, sẽ giúp cho người mẹ đó cảm thấy cái việc mang mầm sống của mình nó không phải là một gánh nặng, và đã tác động trực tiếp đến dòng cảm xúc và đời sống của đứa con ít nhiều trong tương lai. Và bằng phương pháp như thế, chúng tôi tin chắc rằng là những xáo trộn về cảm xúc, tâm lý và những cái ảnh hưởng nhất định nào đó về sinh hoạt gia đình và xã hội sẽ được khắc phục một cách khá đáng kể. Khi làm được như vậy thì việc tạo ra mầm sống mới sẽ là một niềm vui với tư cách là hiến tặng cho cuộc đời một con người. Xin yêu câu hỏi khác.
Thầy, con làm chủ spa thẩm mỹ một đứa ở Sài Gòn. Trong thời gian mang thai, chị em phụ nữ có nhu cầu làm đẹp hơn bao giờ hết để tránh bày cảm giác mặc cảm xấu đi và già hơn, và giữ nguyên để chồng tóc trắng bỏ không tình thần. Con xin hỏi việc làm đẹp của thai phụ có ảnh hưởng gì đến tính cách của thai nhi về sau không?
Tính cách của thai nhi đó lệ thuộc vào ba yếu tố. Thứ nhất là toàn bộ biệt nghiệp của thai nhi trong đời sống gần nhất. Thứ hai là tác động trực tiếp từ nhân cách của người mẹ. Và thứ ba, quan trọng hơn, bối cảnh giáo dục của xã hội, gia đình, tương quan giao tế và tất cả những đối tác ít nhiều ảnh hưởng đến đứa cách, tính cách của thai nhi khi được sinh ra và lớn lên về sau. Do đó cái nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ trong thời gian thai dựng nên mang tính trung đạo, có nghĩa là đừng có quá mặc cảm về nhan sắc của mình để dẫn đến những thói quen mình trang sức quá lòe lẹt, vì nghĩ rằng nếu không làm như thế thì chồng sẽ chán mình hay là không có thương yêu mình như là mọi khi. Hãy bỏ qua những cảm giác và những suy nghĩ mang tính chủ quan như vừa nêu, để việc làm đẹp nó diễn ra như là những nhu cầu bình thường thôi, chứ đừng có quá mức. Bởi vì trong thời gian mang thai, nếu việc làm đẹp diễn ra gấp 3-4 lần so với thời gian thường nhật thì ít nhiều gì đó thai nhi là nữ tính trong bào thai sẽ ảnh hưởng cái thói quen này một phần nào đó, và khi sinh ra đó chỉ có những cái tác động bởi những cái lối sống của mẹ, dì, mợ, thím, chị gái, hoặc là nhìn thấy những người xung quanh có thói quen trang sức quá nhiều và xem đó như là thẩm mỹ và nổi hạnh diện tự hào, thì cá tính này sẽ được nhân mặn. Do đó trang sức vừa phải, làm đẹp vừa phải, thích hợp, chứ làm quá mức ngay cả trong thời gian bình thường cũng không nên. Ảnh hưởng nhân tính giữa người mẹ và mầm sống trong cơ thể của bà thường mang tính cách hai chiều. Trong kinh mô tả đó, khi hoàng hậu Ma Gia mang thánh thai thái tử Tất Đạt Đa đó, những tính cách nhân từ rộng lượng của bà được triển nở lớn hơn bình thường, làm cho bà thích mở kho để làm bố thí và cúng dường. giúp đỡ cho các thành phần cô đơn, nghèo khó, bất hạnh, và sống hoan hỷ, hạnh phúc, đặc biệt hơn những năm tháng trước khi mang thai. Thì đó là cái tác động tích cực từ đức tính nhân từ mà Thái tử Tất Đạt Đa đã có, với tư cách là một nhân vật đặc biệt hơn bình thường. Phần lớn thì y khoa phân tích cái tác động tâm lý và nhân cách của người mẹ trong suốt 9-10 tháng mang thai đối với đứa con. Thực ra sự tác động đó là cả hai phương diện. Ví dụ bình thường nhiều chị em phụ nữ không thích rượu bia, mà thời gian mang thai á, lại khởi lên những cái ý niệm như vậy. Chúng ta biết là cái cá tính và thói quen nghiện ngập của thai nhi nam hay nữ trong bào thai có thể có thiên hướng đó nhiều, cho nên khi sinh ra ta phải chăm sóc giáo dục kỹ lưỡng hơn để hạn chế một cách tối đa các cơ hội dẫn đến thói quen tiêu thụ các độc tố đó. Do đó trong thời gian mang thai, việc phát triển nhân cách, đạo đức theo chiều hướng tích cực chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất tốt cho nhân tính của đứa con về sau. Và do vậy trang sức phẩm và làm đẹp chỉ là một phương diện tăng thêm giá trị cho chị phụ nữ, chứ không phải là tất cả. Do đó đừng quá đặt nặng về nó, nhưng cũng đừng quá khinh thường nó, để chúng ta một mặt duy trì được cái tác động tích cực cho đứa con, mặt khác á, ta vẫn duy trì được hạnh phúc gia đình, đặc biệt là đối với chồng. Xin nêu câu hỏi khác.
Gia đình giàu khổ thì bạn con trong gia đình này không mà một lần do sự nước thời chứng kiến là chúng tôi nói thì nó khổ, do đó là chị cảm thấy rất là sợ. Từ đó chị quyết định ta ăn đi rồi, chị ăn cũng được rồi, phải ăn rồi. Tuy nhiên thì chị quyết định là năm hai á, có cái năm hai thì gia đình chị phản đối hoặc đồng ý việc này, do là cái việc ăn đi rồi nó sẽ không đảm bảo đến sức khỏe của các mẹ con. Bản thân chị cũng có lo về vấn đề này, nhưng mà chị vẫn muốn tiếp tục ăn chay, thì không biết là làm sao mà chị có thể vượt qua được cái nỗi lo này và có thể có được cái sự ủng hộ cho cái gia đình chồng trong cái việc ăn chay khi mang thai và cũng sau khi sinh con mà vẫn đảm bảo được là nuôi con.
Mối quan tâm đó rất có ý nghĩa. Trước nhất để cái nỗi lo rằng thời gian thai dựng ăn chay đó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thì chúng ta cần phải tăng cường những kiến thức về y khoa. Các nghiên cứu của khoa học gần đây cho thấy đó, thai phụ ăn chay nếu ăn đúng cách chẳng những không làm giảm sút sức khỏe mà còn đảm bảo được sức khỏe cho cả mẹ lẫn con. Nên là bồi dưỡng các kiến thức, những khám phá phát minh của khoa học về lĩnh vực này sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được những nỗi lo không có cơ sở và những nỗi lo không đáng đâu vào đâu. Để thuyết phục phía gia đình chồng và những người thân trong gia đình đó, nó là cả một quá trình. Và dĩ nhiên nó thuộc về những đối tác của chúng ta, với tư cách là những người thân thương nhất. Cho nên là người thân, chúng ta nên tôn trọng ý kiến tự do về lối sống của người vợ, con dâu hay là thành viên trong gia đình. Chúng ta được quyền góp ý, nhưng mà đừng nên gây áp lực nếu người đó trước khi mang thai đã là người ăn chay trường, hoặc là trong thời gian mang thai ý niệm về việc ăn chay đó xuất hiện, thì ta nên ủng hộ hơn là ngăn cản tác động tiêu cực. Có nhiều cô cậu bé trong nhiều đời sống quá khứ từng là người ăn chay trường, cho nên khi mang mầm sống trong cơ thể của người mẹ đã tác động tích cực đến người mẹ, làm cho người mẹ không còn cảm giác thèm các thực phẩm mặn như là bình thường. Do đó hỗ trợ nhân tính cho thai nhi trong tình huống này là nên ủng hộ cho người mẹ ấy tiếp tục ăn chay trong thời gian mang mầm sống. Điều đó sẽ tốt rất nhiều cho cả mẹ lẫn con, về sức khỏe, về cảm xúc và về lối sống. Y khoa cho chúng ta biết để có được một sức khỏe tốt, dầu là người bình thường, nam hay nữ, lớn hay nhỏ, bao gồm luôn cả người đang mang thai, có bốn yếu tố mà chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất là chất đạm. Chất đạm có trong thực phẩm mặn và có đầy đủ trong các thực phẩm chay. Trong thực phẩm chay chúng ta có thể ăn trứng công nghiệp, tức là không có mặn sống. Uống sữa, đặc biệt là nguyên chất, nếu không có bị dị ứng gan và chậm tiêu về bao tử. Ngoài ra thì chúng ta có thể ăn thêm một số các loại rau quả củ có màu xanh mà dưỡng chất đạm của nó tương đối là rất cao. Đồng thời chúng ta cũng nên ăn loại hạt dẻ rồi mè, thì cái tính dưỡng chất về đạm của nó không thua kém gì trong thực phẩm mặn. Nếu ăn thực phẩm mặn trong thời gian mang thai mà nó có nhiều độc tố, chẳng những nó không tốt mà nó còn dẫn đến tình trạng bị sốt xương, giòn xương hoặc là đau nhức xương khớp về sau này. Cho nên thường chị em thai phụ được yêu cầu là không nên ăn nghêu, sò, ốc, hến, rồi các loại cá biển độc, mà thường cái vảy của nó đó có những cái màu sắc sặc sỡ, ăn vào dễ bị ngộ độc gan và trúng thực bao tử, ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi. Cho nên ăn chay đủ các chất đạm như vừa nêu đảm bảo an toàn cho sức khỏe của thai phụ hơn là vấn đề ăn mặn. Chất thứ hai là chất sắt. Ở trong thực phẩm chay đó, chúng ta có thể ăn những loại như là trứng, sữa như vừa nêu. Ngoài ra có thể ăn thêm rong biển hay là các loại hạt mà có chất béo, thì cái lượng sắt trong nó phải nói tương đối là khá nhiều. Hoặc là chúng ta ăn những cái loại củ và trái cây có hàm lượng vitamin C nhiều, vốn rất cần thiết để phát triển chất sắt trong cơ thể. Do đó đừng quá lo. Chất thứ ba là chất canxi, vốn là mối quan tâm rất nhiều của các bác sĩ chuyên khoa về sản phụ đối với các chị em mang thai. Thì chất sắt phần lớn nó có trong các loại thịt cá, và trong thực phẩm chay nó vẫn có bình thường, nhất là nếu chúng ta có thói quen ăn phó mát, những cái loại bơ sữa đặc biệt đó, thì cái hàm dưỡng về canxi không có thiếu. Ngoài ra chúng ta có thể ăn những cái loại như là cải bó xôi, rồi đậu xanh, đậu đen và một số chủng loại ngũ cốc khác, thì đều có thể tăng cái hàm dưỡng cần thiết cho cơ thể. Bình thường ngoài lúc mang thai, chúng ta người ăn chay cũng cần phải ăn những cái loại rau quả củ ngũ cốc có những hàm dưỡng này. Và chất thứ tư là carbon hydrate, vốn là một cái hàm dưỡng rất là cần thiết cho sức khỏe nói chung. Thì chúng ta có thể tìm thấy nó trong tất cả các loại vitamin tổng hợp, các loại khoai tây, táo tàu, bơm mà ít có bị hóa chất, vân vân, thì đều có thể tạo ra sức khỏe tốt cho thai phụ. Như vậy nếu ta có một chế độ dinh dưỡng thích hợp, nhờ các bác sĩ chuyên khoa về thực dưỡng tư vấn hướng dẫn, thì thai phụ ăn chay trường chẳng những không ảnh hưởng gì sức khỏe mà còn tốt cho nhân cách của đứa con. cũng cần mở thêm một dấu ngoặc đơn. Ấn Độ là một quốc gia có khoảng 600 triệu người ăn chay trường từ thuở mới lọt lòng, và những chị em phụ nữ ăn chay đang trong thời gian mang thai, thậm chí là sanh 5-7 đứa con cũng không hề ảnh hưởng gì đến sức khỏe của họ cả. Đó là những cái dữ liệu thống kê khá chuẩn xác mà chúng ta nên tham khảo để có thêm sự tự tin về việc ăn chay. Vấn đề còn lại là chọn thói quen ăn chay trong thời gian mang thai, ta phải ăn đủ các dưỡng chất. Còn nếu không đủ dưỡng chất thì ngay cả trong tình huống ăn mặn, sức khỏe của thai phụ vẫn bị ảnh hưởng trực tiếp một cách nghiêm trọng. Cho nên vấn đề không phải là nằm ở chay hay là mặn, mà là ăn như thế nào. Người Ấn Độ thì ăn có các loại ngũ cốc, sữa và những sản phẩm chế tác từ sữa, rồi một vài loại củ và rau sinh, nó rất là đủ các chất. Còn người Việt Nam có khuynh hướng ăn chay thiên về khẩu vị là nhiều, tương, chao, dưa, muối, không chết là mai. Nếu mà tồn tại tiếp tục bằng các cái thực phẩm như thế thì sau thời gian sẽ bị loãng xương, xanh xao, rồi yếu sức khỏe. Quý vị cứ hãy quan sát quý hòa thượng, chẳng hạn như hòa thượng Thích Trí Tịnh 95 tuổi, nhiều hòa thượng khác là từ 80 tuổi trở lên. Ở Việt Nam chúng ta có khoảng 300 vị như vậy, đi không cần chống gậy, ăn mỗi cử chỉ một chén cơm, nhưng mà cái hàm lượng dinh dưỡng trong thực phẩm là có đủ, vì có tư vấn, có kinh nghiệm của các bác sĩ chuyên môn. Thì đâu có lý do gì mà chúng ta sợ. Do đó nói tóm lại là bản thân của chị em phụ nữ cũng cần phải nâng cao kiến thức về thực dưỡng để chúng ta không phải lo khi chọn giải pháp ăn chay, và hỗ trợ lòng từ bi cho đứa con trong tương lai. Và các thành viên trong gia đình ruột hoặc là bên gia đình chồng đó, cũng cần phải ủng hộ những quyết định đúng đắn. Vấn đề còn lại hỗ trợ để cho thai phụ khỏi phải nặng nhọc trong vấn đề tự chế tác thực phẩm chay cho mình. Và do đó việc ăn chay như thế được xem là đảm bảo và đáng khích lệ. Xin đi câu hỏi khác. Phương pháp cầu con á, đạt được như ý thì có nhiều cách. Ngày xưa đó, khi trình độ y khoa về sinh sản chưa được phát triển, các kiến thức về lĩnh vực đó đó gần như là chỉ được một số chuyên gia biết. Quảng đại chị em phụ nữ mang thai thì không có kiến thức này. Do đó toàn bộ cái việc mong mỏi chọn được giới tính của con lệ thuộc hoàn toàn vào sự cầu nguyện ở các thần trong các tôn giáo, hoặc là các vị Bồ Tát trong các chùa. Ngày nay thì các khám phá phát minh của khoa học cho chúng ta thấy có bốn điều kiện dẫn đến giới tính của thai nhi. Và do vậy ta nên nghiên cứu để chúng ta khỏi phải đặt quá nhiều vào những lời cầu nguyện suông. Vận dụng cái phước báo cộng nghiệp của y khoa, chúng ta có dễ dàng sanh được con theo ý muốn. Thứ nhất là về ảnh hưởng gen di truyền của cả vợ lẫn chồng. Nếu hai người không bị mắc bệnh di truyền thì cái việc mà chọn lựa giới tính nữ hay nam cho con là có thể thực hiện được. Trong tình huống mắc bệnh di truyền, ta đành phải chấp nhận có những gia đình chỉ sanh toàn con gái, và một số gia đình chỉ sanh toàn con trai. Đừng vì thế mà nghĩ rằng gia đình sanh toàn con gái là kém phước báo hoặc gieo nghiệp xấu trong một kiếp quá khứ nào đó. Quan niệm đó là mê tín dị đoan, không có cơ sở khoa học, lại càng không có cơ sở Phật học để tin. Điều thứ hai, thời gian quan hệ giới tính được diễn ra đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành giới tính của đứa con. Và cái điểm mấu chốt theo phát minh của các bác sĩ chuyên khoa đó là ngày rụng trứng và thời gian quan hệ giới tính trong giai đoạn đó thì dẫn đến tình trạng mang thai giới tính nữ là nhiều, và ngoài giai đoạn đó có khả năng dẫn đến tình trạng là sanh con trai. Thì nghiên cứu này mặc dầu không chuẩn xác 100%, nhưng ít ra đó vẫn có thể trở thành nguồn dữ liệu tham khảo để chúng ta góp phần hỗ trợ cho việc chọn lựa giới tính của con. Điều thứ ba, chế độ thực phẩm cũng ảnh hưởng ít nhiều. Về vấn đề đó, các vị có thể nhờ tư vấn của các bác sĩ chuyên môn, vì nó còn liên hệ đến tình trạng sức khỏe và bệnh tật của từng người mẹ mang thai, cho nên không thể tiện nói, và vì như thế nó cũng không có giá trị nhiều. Do đó theo dõi và áp dụng theo những tư vấn chuẩn xác của các bác sĩ sẽ giúp cho chúng ta hỗ trợ. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nói để có một mầm sống mới phải có 4 yếu tố. Thứ nhất là tinh cha, thứ hai là trứng mẹ, thứ ba là có quan hệ giới tính giữa cha và mẹ, và thứ tư đó, trong vũ trụ bao la này phải có một chúng sinh vừa kết liễu mạng sống có nghiệp cảm tương thích với gia đình này để sanh vào làm con, mang gen di truyền để hưởng cái màu da, vóc dáng, bối cảnh gia đình, ảnh hưởng cộng nghiệp của quốc gia, cộng đồng và gia tộc, để sống hoặc hạnh phúc thuận lợi hoặc bất hạnh, không có được những điều kiện giàu sang đầy đủ như là những cá nhân trong các gia đình khác. Yếu tố thứ tư này đó không được khoa học đề cập đến vì nó không phải là đối tượng nghiên cứu được quan tâm của họ. Còn Đức Phật khẳng định nếu không có yếu tố tâm thức tương thích thì việc mang thai là không thể thành tựu, hoặc đang khi mang thai rồi có thể dẫn đến những tình trạng là bị sảy thai hoặc bị phá thai. Sảy thai là việc diễn ra ngoài ý muốn, đang khi người mẹ và người cha, tức là vợ chồng, trong tư thế chuẩn bị làm cha mẹ nhưng lại không đủ nhân duyên để làm cha mẹ, khi cái thai đó đã bị hư, bắt buộc phải giải phẫu để bảo tồn tánh mạng của người mẹ. Do đó dựa vào các dữ liệu trong kinh Trung Bộ đó, thì chúng ta thấy là việc có con hay không có con là một nhân duyên, chứ đừng có nên quá quan tâm rằng là không có con là nghiệp xấu, có con á là nghiệp phước. Có nhiều gia đình tán gia bại sản bởi những đứa con bất hiếu thì sao, và có nhiều gia đình không có con mà vẫn duy trì hạnh phúc vợ chồng chung thủy cho đến răng lông tóc bạc vì người chồng không có quan niệm mê tín của Nho giáo ảnh hưởng rằng ba bất hiếu thì không nói giỏi tông đường, tức không có con trai được xem là nặng nhất. Khi mà là người Phật tử, ta xóa được cái quan niệm mê tín đó thì hạnh phúc vợ chồng dù có con không có con vẫn được đảm bảo một cách rất là an toàn. Vấn đề cuối cùng, ta có thể sử dụng các hỗ trợ của y khoa để ta có thể có được con trong tình huống bị hiếm muộn. Việc thụ tinh trong ống nghiệm đó trở thành là một phát minh rất quan trọng, và nó tạo ra một cái hy vọng về cái quyền vốn được xem là thiên chức của người nữ, đó là sanh được con. Rất nhiều gia đình nhờ có đứa con có mặt mà hạnh phúc giữa vợ và chồng và các thành viên còn lại được gắn bó thân thiết hơn. Cho nên ta có thể nhờ phương pháp này để có được đứa con, và y khoa có thể giúp cho chúng ta để cho sự đậu mầm sống đó, diễn ra trong ngày giờ nào thì cái khả năng mang con trai sẽ cao. Còn trong tình huống muốn con gái thì cũng dựa vào những cái ngày giờ mà việc phối kết thụ tinh trong ống nghiệm được thực hiện. Ngoài ra ta có thể sử dụng hỗ trợ bằng những phương pháp kích thích một số hormone của người nữ để tăng cái sự rụng trứng, và do đó việc cấu thành một mầm sống đó có thể được đảm bảo. Ngoài ra ta có thể có một số các phương pháp y khoa khác nữa, quý vị có thể nhờ bác sĩ chuyên khoa để tư vấn. Trở lại vấn đề việc cầu tự có đảm bảo có con được hay không, thì câu trả lời là nếu hợp nhân duyên thì lời cầu nguyện đó trở thành thành tựu. Nếu thiếu nhân duyên, lời cầu nguyện đó chỉ đơn thuần là một nguyện ước. Cho nên hàng trăm nghìn các chị em phụ nữ trong lịch sử của nhân loại đã đến biết bao nhiêu chùa, miếu, đền, đình cầu nguyện tha thiết, chí thành, cúng kiến. Có người thì được, có người thì không. Người được thì nghĩ rằng là thần linh phù hộ, ban ăn phước cho mình. Người không được thì tự an ủi rằng có lẽ kiếp trước mình mang nghiệp nặng cho nên kiếp này không có con. Sự suy luận như thế không có cơ sở để tin, và do vậy không nên tự hành hạ mình khi lời cầu nguyện cầu con đã không được thành tựu. Do đó nhân duyên có con thì ta có điều kiện để nuôi con, nhân duyên không có con thì ta có thể nhận con nuôi, đâu có khó khăn gì. Và nếu mình là Phật tử thì nên có cái nhìn tích cực hơn, đôi lúc không có con mà lại khỏe, không bận rộn, không phải có trách nhiệm quá nhiều với gia đình ngoài người chồng và các thành viên còn lại. Thời gian rảnh rỗi ta có thể làm các công tác từ thiện cho những mảnh đề bất hạnh khổ đau, ta giúp cho những trẻ em kém may mắn, lang thang bụi đời dưới nhiều hình thức khác. Đâu phải là con của mình thì mình mới làm việc ấy, còn con của người khác thì mình lại dửng dưng bàng quan vô tư, hay là không thể hiện lòng từ bi đối với chúng. Cho nên người tu học Phật có cái nhìn tích cực, trong tình huống có con thì tạo hạnh phúc theo cái nhân duyên có con, không có con thì tạo hạnh phúc bằng những nhân duyên và hỗ trợ khác, và do đó ta dễ dàng sống an lạc. Cho nên cầu nguyện chỉ là một chất xúc tác, một nỗi niềm an ủi, một hỗ trợ tâm lý. Nhưng nếu ta bỏ qua những hỗ trợ y khoa vốn là những phát minh mang tính phước báo cộng nghiệp thì việc cầu tự sẽ không được đảm bảo. Do đó phối hợp giữa y khoa rồi nhân duyên giữa cha mẹ và con cái và những lời cầu nguyện chân thành thì chúng ta có thể có được những ý nguyện. Và giả sử không đạt được thì cũng như đừng vì thế mà buồn, tự trách cứ hoặc là tự đổ lỗi, quy trách nhiệm gái độc cho nên không con, hoặc là gái nghiệp ác của kiếp trước cho nên không có con ở kiếp này. Việc là khổ đau do không có con đã là một gánh nặng, các niềm tin mê tín như vừa nêu lại tiếp tục tạo thêm một gánh nặng và sự bất hạnh khác vốn là điều không nên. Xin nêu câu hỏi khác. Để dành trọn vẹn cái buổi chia sẻ này cho vấn đề được phần lớn quý cô quý bà quan tâm, xin tiếp tục nếu có những câu hỏi tương tự.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con có hai điều thắc mắc là đến học tập thầy đến thầy. Việc thứ nhất là việc suy nghe cái thời đại trong quá trình mang thai thì em bé sinh ra thường việc nghe kinh Pháp Hoài trong quá trình mang thai thì chúng thầy nó hỗ trợ như thế nào trong quá trình chuyển nghiệp cũng như là thơ là đồng tính cái sự thương yêu của thanh niên các năm thầy đã làm.
Trong nền văn hóa Phật giáo Nhật Bản, Bồ Tát Địa Tạng được hiểu như là Bồ Tát của từ bi và mạng sống, cho nên thường người ta nắn tượng Bồ Tát Địa Tạng đang ẵm một em bé trên tay. Các chị em hiếm muộn trong nước Nhật Bản có thói quen cầu Bồ Tát Địa Tạng nhiều hơn là Bồ Tát Quan Thế Âm, vì cái nền văn hóa đó được hiểu dựa vào những mô tả mang tính biểu tượng và triết lý trong kinh Địa Tạng. Địa Tạng là một kho tàng đất, ở đây đó là kho tàng tâm. Trong kho tàng tâm thì có rất nhiều các hạt giống thiện và tích cực, hạt giống ác và tiêu cực, hạt giống trung tính, tức là chưa xác định được tính cách thiện hay là ác, mà tùy theo điều kiện, hoàn cảnh, việc thể hiện nó được xác định. Dựa vào dữ liệu này đó, mà người ta tạo ra một cái văn hóa mới, đó là Bồ Tát Địa Tạng là mẹ của sự sống. Và vì hiểu là mẹ của sự sống, cho nên khi hiếm muộn đó thì chị em phụ nữ thường cầu nguyện Ngài để ban cho mầm sống. Từ đó mà nó có phát sinh ra các quan niệm là tụng kinh Địa Tạng sẽ làm cho đứa con nó không bị khóc đêm, hoặc là tụng kinh Địa Tạng cầu Bồ Tát Địa Tạng đó, thì có thể cầu con theo ý muốn. Không chỉ là kinh Địa Tạng, bất kỳ một bài kinh nào có giá trị chuyển hóa nỗi khổ niềm đau mà người đọc tụng, ở đây là thai phụ, khi đọc mang lại nỗi niềm hân hoan, hạnh phúc, bình an, thư thái, thoải mái, lạc quan, tích cực, năng động, yêu đề, thì đều tạo ra được một cái năng lượng trực tiếp tác động đến cái cảm xúc và nhận thức của đứa con trong bào thai. Hoặc sau khi đã sanh ra đứa con rồi mà tối bị khóc đêm thì việc đọc tụng đó cũng có thể gây những cái tác động tích cực tương tự, làm cho thần kinh của đứa bé được thư giãn. Bởi vì pháp âm hay là lời kinh hoặc là nhạc kinh danh hiệu Phật đó có cái tác dụng làm cho tâm của con người thư lắng, nhất là nếu được phối nhạc ở mức độ du dương, trầm bổng, nhẹ nhàng, thư thái, thì tác dụng trị liệu của âm nhạc qua lời kinh lại còn cao hơn nữa. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng những phương pháp hỗ trợ trường sinh học nhân điện của những người có được năng lực đề cao. Trong các chùa có một số các thầy, các sư cô có được năng lực đó, cho nên khi một đứa bé dậy khóc đêm hoặc là thức đêm hoặc là có những cái biểu hiện nóng sốt không phải là do bệnh bất thường đó, thì đến chùa nhờ các thầy, các sư cô xoa đầu nó, giữ tư thế xoa đầu trong vòng khoảng từ 30 cho đến 90 giây. Và lúc ấy người xoa đầu sẽ quán tưởng năng lượng từ bi của mình đang được truyền trực tiếp vào cậu bé hay là cô bé. Trường sinh học của hai người sẽ tương tác với nhau. Trường sinh học của nhà tu với kinh nghiệm tu tập tốt, năng lượng tâm linh tốt, lòng từ bi nhiều, lượng hỷ xả nhiều, sẽ tạo ra cái trạng thái thư giãn trên bộ não và thần kinh của em bé. Và do vậy em bé đêm đó về lại nhà sẽ hết được cái tình trạng khóc đêm hay là thức đêm. Chúng tôi đã từng làm việc này và phần lớn các tình huống là có kết quả. Do đó khi gặp những tình huống vừa nêu, nếu ta không có thời giờ để tụng kinh, cũng không có kinh để tụng, hoặc không biết tụng kinh gì, thì tốt nhất chỉ cần dẫn đến chùa, vừa tăng thêm niềm tin tâm lý, vừa có hỗ trợ trường sinh học trực tiếp, thì cái kết quả và sự hiệu nghiệm của nó sẽ cao hơn. Và về phương diện này, nó là một bằng chứng khoa học hiển nhiên, chứ không phải là mê tín hay là tác dụng tâm lý thông thường. Trường sinh học giữa hai người tác động vào nhau, người nào mạnh sẽ ảnh hưởng đến người yếu hơn. Cho nên nhớ cái câu chuyện khi con voi sai tấn công Đức Phật do A Xà Thế, xin lỗi, do Tần Bà, do Đề Bà Đạt Đa làm đạo diễn, thì khi mà đến ở bên cạnh Đức Phật thì sự hung hãn của đó bắt đầu bị khựng trở lại, và nó quỳ mọp xuống để lại Đức Phật, và Đức Phật đã làm lễ quy cho nó. Đó vì cái trường sinh học từ bi của Đức Phật lớn quá đi. Trong khi cái trường sinh học về sự giận dữ bạo động của con voi này yếu hơn nhiều, và hai cái nó tương tác giao thoa với nhau, cái mạnh sẽ chuyển qua cái yếu, cho nên cuối cùng con voi đã quy phục Đức Phật. Do đó để hỗ trợ chuyển nghiệp cho đứa con trong suốt thời gian mang thai, thì người mẹ đó, ngoài việc ăn chay nếu có sở thích hoặc đã từng ăn chay trước khi mang thai, chọn lựa những bài kinh thể hiện lòng hoan hỷ, những đức tính cao thượng, rồi độ lượng vị tha, rồi những nhân cách đặc biệt của các Đức Phật và Bồ Tát để đọc, thì một mặt á, giúp cho người mẹ đó trưởng thành các đức tính tốt, mặt khác á, hỗ trợ trực tiếp cho việc chuyển nghiệp xấu ở đứa con. Dĩ nhiên đây chúng tôi dùng cái từ là hỗ trợ chuyển nghiệp, chứ không phải chuyển nghiệp 100% được. Bởi vì cái biệt nghiệp của mọi chúng sinh á, nó không phải chỉ ở cái đời quá khứ gần nhất, mà là một tổng thể các kiếp sống khác nhau. Tổng thể đó nó được tụ thành một khối năng lượng đi theo với tâm thức của con người khi được tụ thành một mầm sống mới. Các hỗ trợ tích cực đó sẽ làm cho các năng lực tiêu cực về nghiệp giảm cái cường độ và tiến độ phát triển. Sau khi sinh ra thì chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ như thế thì mới có thể định hướng được nhân cách và cá tính của đứa con. Vào ngày lễ thôi nôi, khi một bé trai hay gái tròn 1 năm tuổi, dân tộc Việt Nam dưới ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đã chọn các món quà và thể hiện những cái thiên hướng nghề nghiệp khác nhau. Đứa con nào mà chọn cây viết quyển sách thì biết rằng là hạt giống về nghiên cứu học hỏi của nó nhiều. Đứa con nào chọn Heineken thì biết rằng là hạt giống hưởng thụ rượu chè của nó hơi có phần là nặng. Đứa con nào chọn ống chích thì cũng cần phải nghiên cứu kỹ, có khi là y tá, là bác sĩ, mà cũng khi là kẻ chích quá nhiều ma túy xì kè. Cho nên ta để thêm cái ống bác sĩ, ống nghe bác sĩ đó, hoặc là những cái hình ảnh chẳng hạn như là cái nón, chiếc áo y tá. Nếu cậu bé này, cô bé này tiếp tục chọn những cái món đó thì biết là hạt giống y khoa, bác sĩ, là dưỡng sinh nữ, hộ dưỡng nữ ở trong bệnh viện có thể cao hơn. Và cũng đừng vì thế mà ỷ lại, ta phải hỗ trợ bằng những hạt giống tích cực tiếp tục sau khi sinh ra, bằng môi trường giáo dục tốt, định hướng giáo dục tốt, tư vấn nghề nghiệp tốt, và do vậy chúng ta sẽ có được những đứa con như ý muốn, có hiếu thảo, có tương lai, có tinh thần tự lập, có nhân cách và có được sự dấn thân để đóng góp cho xã hội và cộng đồng về sau này. Do đó tốt nhất là chúng ta có thêm những thói quen, tăng cường thêm những thói quen tích cực đăng ký mang thai. Ngoài ra đó thì người chồng cũng phải hợp tác, các thành viên trong gia đình cũng nên hỗ trợ để tạo ra một cái cộng hưởng tích cực cho mầm sống ở trong bào thai. Chỉ một người mẹ, tức là thai phụ không, thì vẫn chưa đủ. Xin điều câu hỏi khác.
Con mới chồng được 4 năm nhưng đã phá thai 3 lần. Vợ chồng bà ấy muốn nuôi bé nhưng lại sợ tiếp tục bị xảy ra lần nữa. Họ có phải làm thế thường xuyên cho các em bé đã bị phá thai hay không? Là em xin cảm ơn. Tiếp theo là dự kiến của thai nhi là thì một số gia đình muốn hủy thai để tránh gánh nặng về sau. Trường hợp khác là thai nhi bị dị tật bẩm sinh và mất thai suốt đời, vậy phá thai trong thai thì bằng bốn trên thì trường hợp nào cũng gây tổn hại hơn vậy?
Câu hỏi vừa nêu có mối quan tâm về phước và nghiệp của thai phụ đối với việc giữ hay là bỏ thai nhi trong bụng của mình trong tình huống chưa sẵn sàng làm mẹ, hoặc là dưới áp lực hay là những cái quyết định sai lầm của người mẹ cũng như là của người cha và các thành viên trong gia đình. Một thông tin đáng buồn là Việt Nam hiện nay là nước có tỷ lệ phá thai trẻ em vị thành niên, tức là mang thai trước tuổi đó, lớn nhất trong các nước Đông Nam Á và đứng thứ ba trên toàn cầu trên 200 mấy chục nước. Thống kê vào tháng Giêng năm 2011 thì trung bình một năm tại Việt Nam số lượng khóa thai khoảng là 2 triệu cho đến 2,5 triệu người. Đó chỉ là những cái trường hợp tới phá thai tại các bệnh viện sản phụ có thống kê và có ghi chép. Còn những trường hợp tự mua thuốc uống, tự phá hủy mầm sống khi mà sự tượng hình của thai nhi nó chưa được rõ ràng thì hầu như là không hề có thống kê. Các nhà thống kê về vấn đề phá thai đưa chúng ta đến một cái giả thuyết xa hơn nữa. Cộng luôn những số liệu như vừa nêu thì tại Việt Nam á, trung bình mỗi năm là có 5 triệu sinh linh bị kết thúc mạng sống khi chưa có được cái quyền để sống trọn vẹn. Và người mẹ hơn ai hết là thủ phạm trực tiếp để cắt liễu mạng sống này vì những lý do cá nhân, gia đình hay là xã hội. Đó là một thống kê đáng đau lòng. Nếu ta cộng hết 200 mấy chục quốc gia trên hành tinh thì số lượng phá thai mỗi năm nhiều tối thiểu là từ 3 cho đến 6 lần tổng số con người đang hiện có trên hành tinh, 6 tỷ người. 3 lần của 6 tỷ có nghĩa là 18 tỷ sinh linh bị kết liễu mạng sống mỗi năm. Và ta cộng hết cái chiều dài lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại thì triệu triệu tỷ tỷ các sinh linh chưa kịp chào đời đã bị kết liễu mạng sống. Nỗi đau của các em bé này phải nói là lớn. Một số em đó thì sau khi bị phá thai hoặc sảy thai là tái sinh liền theo nghiệp. Một số thì cái năng lực tâm của chúng mạnh, nhất là khi mầm sống ở cái giai đoạn chuẩn bị khai hoa nở nhụy, từ tháng thứ bảy trở đi trong một số tình huống là có thể sanh non, thì sự phát triển về ý thức ở trong bộ não của thai nhi đã có những cái ảnh hưởng nhất định. Do đó việc giận dỗi, bực tức, hận thù đối với người mẹ, thậm chí là người cha phá thai bằng cái cảm quan có thể là có. Và đó, bị phá thai trong tình huống này, một số em ở 7-8 tháng tuổi trở lên có cơ hội là khó có thể được tái sinh. Do đó nhu cầu của việc làm lễ cầu siêu là rất cần thiết. Dầu là Phật tử hay không Phật tử, chúng ta cũng nên quan tâm đến những mầm sống bất hạnh này, tổ chức các khóa lễ cầu siêu tập thể cho các em để không bị ức chế tâm lý và nỗi đau của sự hận thù, nhờ đó tái sanh theo nghiệp, có mặt với tư cách là một con người mà thấy Đức Phật. Đó là cái duyên phước lớn nhất trong các chủng loài động vật. Năm 2010, khi các phương tiện truyền thông đại chúng trên thế giới công bố mấy ngàn thai nhi đã bị phá tại một bệnh viện ở Bangkok, và người ta đã đem hàng ngàn các thai nhi đó giấu ở trong một ngôi chùa mà thầy trụ trì cũng như là các thành viên của chùa hoàn toàn không hề biết đến. Người làm công tác chuyển các thai nhi này đó đã bọc thai nhi từ 7 tháng tuổi trở lên, gói lại thật là kỹ, cứ mỗi một lần mang vài thai nhi vào bên trong, rồi để đến độ là không có chỗ để kịp thiêu các thai nhi này. Khi bị phát hiện thì cái nỗi đau của cộng đồng ở tại đất nước những nụ cười, một đất nước Phật giáo, và cộng đồng của thế giới là rất lớn, dấy lên một cái làn sóng báo động về việc phá thai ở trẻ em vị thành niên. Bởi vì các em không thể mạnh dạn để làm mẹ hoặc là làm cha trong tuổi chưa trưởng thành. Và cũng có nhiều gia đình, mặc dù người có quan hệ giới tính, mặc dù chưa lập hôn thú, đã đủ tuổi để làm mẹ, làm cha, nhưng họ đã không sẵn sàng tư thế để làm công việc ấy. Một số tình huống vợ chồng chính thức nhưng vì quan hệ giới tính không an toàn, không sử dụng các biện pháp ngừa thai, tránh thai có hiệu quả, cho nên dẫn đến tình trạng quyết định hủy thai vì sợ ảnh hưởng đến đời sống tài chính của họ về sau, cũng như là ảnh hưởng đến cái vai trò xã hội của họ đang có, nhất là những người đang sống ở tại Trung Quốc có thêm một đứa con thứ hai là bị đe dọa về nghề nghiệp và tương lai phát triển. Còn ở Ấn Độ đang có khuynh hướng kế hoạch hóa, một gia đình nên có hai con. Nếu đến một giai đoạn mà việc giấy khởi phong trào kế hoạch hóa được chấp nhận toàn cầu, nhất là những quốc gia theo Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Thiên Chúa giáo, vốn được xem con cái là một ân sủng của Thượng Đế, việc mà kế hoạch hóa đối với họ là thách đố lại quyền lực tạo sự sống của Thượng Đế tối cao. Trong khi đó, theo Phật giáo, Thượng Đế chưa từng có thật, do con người nắn tạo bởi sự sợ hãi và vô minh. Và do đó, ta nên theo lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc kế hoạch hóa gia đình, để chúng ta không phải hủy các mầm sống mà lẽ ra chúng được quyền hưởng cái quyền nhân bản, cái quyền con người quan trọng nhất ở giai đoạn ban đầu trong việc hình thành một mầm sống mới, mà chúng lại phải bị kết liễu sự sống. Ức chế tâm lý đó có thể tạo ra những sự hận thù, và do vậy chiến tranh, rồi những cái thiên tai, những cái tai nạn dẫn đến thương tật, chết chóc, nó xuất hiện liên miên trên hành vi của chúng ta. Ngoài những cái lòng tham, sân hận, hủy diệt sự sống của con người, nó còn liên hệ ít nhiều đến việc phá các bào thai và hủy hoại sự sống của các loài động vật nói chung. Cho nên đó, đối với trường hợp phá thai khi mà ta chưa có kiến thức làm cha, làm mẹ, hoặc vì lý do giới tính của thai nhi, hoặc vì điều kiện kinh tế chưa được đảm bảo, hoặc không được chấp nhận bên chồng hay là bên vợ, thì nghiệp của việc phá thai trong tình huống này là khá nặng. Còn trong tình huống nếu để mầm sống tiếp tục tồn tại trong cơ thể của người mẹ, người mẹ có thể dẫn đến cái chết, thì việc phá thai trong tình huống là bất đắc dĩ, cho nên nghiệp nhẹ hơn. Dĩ nhiên trước khi tiến hành việc phá thai trong tình huống này, người mẹ, người cha, các thành viên trong gia đình, và tốt nữa là người trực tiếp làm động tác phá thai, hỗ trợ cho việc phá thai thành công, cần phải thực tập năng lượng từ bi và sám hối nghiệp trước, để cho thai nhi có những ý thức nhất định nào đó, không trỗi dậy sự sân hận hay là thù hằn về động tác và những người đã trực tiếp tham gia sự phá thai này. Do đó ta phải làm một khóa lễ, và người mẹ cũng phải nói vì lý do như vừa nêu, cho nên mẹ mong con thông cảm với mẹ, và mẹ và con sẽ có cơ hội gặp lại trong một vài năm tới hay là trong một vài tháng tới. Cho nên con hãy chuẩn bị tinh thần, đừng hận thù, đừng tiếc nuối, đừng có bám víu, và hãy nhẹ nhàng nghe theo lời kinh tiếng kệ để mà ra đi. Thì ta làm bằng những cái động thái như vậy sẽ giúp cho cái việc chuyển nghiệp được thực hiện ở một mức độ căn bản và cần thiết. Sau khi việc phá thai vì lý do bất đắc dĩ đó, thì lại tiếp tục sám hối nghiệp trước, gieo những hạt giống mầm sống bằng phóng sanh, thả giặc, rồi ủng hộ các trẻ mồ côi, tật quyền, rồi bảo vệ môi trường sinh thái, để hồi hướng trực tiếp cho cái nghiệp đó, thì sự chuyển nghiệp có thể diễn ra một cách tốt hơn. Tuy nhiên, hễ là sát sinh thì nghiệp đó sẽ không hết được, ta phải chịu cái hậu quả của nó. Có đề là nặng hay nhẹ tùy theo động cơ phá thai, tình huống phá thai. Cũng có một số tình huống khác, khi xác định sức khỏe của thai nhi, các bác sĩ có thể cho chúng ta một kết quả đau lòng là thai nhi này do gen di truyền cho nên rơi vào tình trạng là bị dị tật bẩm sinh suốt đời, có thể bị chứng bệnh trì độn, có thể bị chứng bệnh tật quyền, có thể bị tim, có thể bị những chứng bệnh này đó. Thì một số tình huống các gia đình chọn giải pháp phá thai. Còn đứng từ góc độ con người là quý, mạng sống là có giá trị, thì lời khuyên từ phương diện Phật Pháp là cứ nên mạnh dạn duy trì mạng sống đó. Nếu gia đình đó không đủ sức để nuôi mầm sống này, thì có các cơ quan từ thiện, các trung tâm từ thiện chuyên lo cho những trẻ em dị tật suốt đời đó. Chúng ta thấy trên hành tinh này có hàng dài chục ngàn, dài trăm ngàn các trung tâm vừa nêu. Đừng vì lý do kinh tế và những lý do không chính đáng mà chúng ta trực tiếp kết liễu một mạng sống, lại mang nghiệp trực tiếp với chính đứa con vốn là máu mủ ruột thịt của mình. Vấn đề còn lại vẫn là quyết định và sự lựa chọn của đương sự trong một số tình huống cần thiết. Chúng tôi chỉ phân tích về góc độ nhân quả, những điều nên và không nên. Nếu làm thì phải tiến hành như thế nào, thì cái nghiệp đó được giảm ở mức độ cao nhất. Mà lẽ ra là không nên nói vấn đề này, nhưng nếu không nói thì người ta lại không biết, mà lại không chuyển nghiệp. Đang lúc mà quỷ và mầm sống thì nghiệp và tội sẽ nặng hơn. Sự lựa chọn bao giờ cũng là mở cửa. Còn người khôn ngoan á, thì chọn một hành động với những quyết định ít mang hậu quả tiêu cực cho mình và cho người. Điều quan trọng hơn hết, chúng ta cũng phải hiểu á, nghiệp về mạng sống đó, nó thuộc về nhân duyên giữa cha mẹ và đứa con trong tương lai. Cho nên á, có những cái nghiệp cá nhân, cô cậu bé đó phải chịu mấy chục năm với tư cách là một kiếp người. Ta tránh ở tình huống này chưa hẳn là đã hết được trong tình huống khác. Do đó hãy để cho tiến tình tự nhiên được diễn ra. Và công việc của người cha, người mẹ phải làm với bổn phận của mình. Công việc của các tổ chức từ thiện xã hội sẽ làm công việc của họ. Công việc của những nhà y khoa sẽ làm chức năng của họ. Mỗi người có một chức năng để mà làm. Và do vậy chúng ta có thể nhẹ lòng để khi mà có những cái quyết định tiếp tục giữ cái mầm sống, khi chúng ta được báo rằng mầm sống đó sẽ bị dị tật suốt đời. Dầu quyết định bỏ hay là giữ, thì việc thực tập chuyển nghiệp bao giờ cũng tốt cho cả mẹ lẫn con và những người liên hệ trực tiếp hay gián tiếp. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa mẹ thầy, con xin có hai ý kiến. Thứ nhất là con có một người cháu lấy chồng đã hơn 4 năm, chưa có con. Bác sĩ chẩn đoán là vô sinh. Thì nhiều người nói do kiếp trước sống không tốt nên là nó bị như vậy, hoặc là phải làm thế nào để vượt qua cái khó khăn này. Đấy là cái thứ nhất. Câu thứ hai là có người nói là khi mang bầu mà đi đám ma thì sẽ em bé sẽ buồn bã, và nếu mà đi đám cưới thì em bé sau này sẽ là vô sinh. Thế thì những điều này thì xin mạnh thầy có đúng không ạ? Và mình xin cái câu hỏi của bạn cảm ơn thầy.
Về câu hỏi thứ nhất á, thì không có dữ liệu Phật học để tin, cũng lại càng không có dữ liệu khoa học để chúng ta phải bận lòng. Cho nên có con hay không có con đó là nhân duyên giữa vợ chồng và một chúng sinh nào đó. Ta nên quan niệm một cách bình thường để không tự gây áp lực cho mình, và người chồng và các thành viên bên chồng cũng xem bình thường để không gây áp lực cho vợ, con dâu và người sống chung với nhau. Chúng tôi có hai lần đi thuyết pháp tại Úc vào năm 2003 và 2005. Thì trong hai đợt đó đó, chúng tôi gặp được 5 cặp vợ chồng là bạn thân của nhau. Điểm giống nhau giữa 5 cặp vợ chồng này đó là cả vợ lẫn chồng đều thọ giới Bồ Tát, đều phát tâm làm các Phật sự ở các chùa và đều phát nguyện là không sanh con. Lúc đầu đó, có một số ông chồng trong 5 cặp vợ chồng này không đồng tình. Họ nói là tu làm Phật sự thì cứ làm, có ai cấm cản chúng ta đâu, nhưng có đứa con để hữu hỷ, để tạo niềm vui, để có nguồn an ủi, và về già đó để có người gọi là chăm sóc sức khỏe cho mình. Và các cô trong tình huống đó đã thuyết phục rằng là muốn làm các Phật sự tốt và muốn sống một cách hạnh phúc hơn thì không bận tâm về con cái vẫn là sự ưu tiên và chọn lựa một. Và cuối cùng là các cô đã thuyết phục thành công các đức ông chồng của mình. Sau gần 25 năm là vợ chồng của nhau, cho đến bây giờ họ vẫn tiếp tục là những cặp vợ chồng hạnh phúc, không hề có con. Có những cặp vợ chồng đã sắp xỉ 60 tuổi, có những cặp vợ chồng đã U50, có những cặp vợ chồng đã U40. Vấn đề là ở quan niệm của chúng ta. Khi chúng ta quan trọng quá về việc có con hay không có con thì lúc mà chúng ta không đạt được ý nguyện, chúng ta mới tạo ra vấn nạn cho mình và cho người mình thương nhất. Còn mình xem á, chỉ có con không có là nhân duyên, thì có thì sống hạnh phúc theo có, không có thì sống hạnh phúc theo kiểu không có. Hiện nay đó, Úc là quốc gia duy nhất khích lệ việc sanh con. Ai sanh cho chính phủ Úc một đứa con thì được thưởng $3,000, sanh thêm một đứa thứ hai thì được thưởng $5,000, sanh thêm một đứa thứ ba thì được thưởng nhiều hơn. Cái số lượng tiền thưởng thì chúng tôi không nhớ chính xác vì lâu quá không có theo dõi tiếp tục. Tại sao Úc lại có chính sách như thế? Vì một quốc gia rộng lớn như là một châu lục mà chỉ có 20 triệu người là dân số thôi. Cái nguồn tài nguyên thiên nhiên của Úc là quá nhiều. Đó là một trong những quốc gia giàu. Và nước Úc là có một cái hệ thống giao thông đường dài nhất trên hành tinh. Dân số ít mà đường rất chuẩn quốc tế, và đèn đường rất là tiêu chuẩn toàn cầu. Và bởi vì họ có nhiều nguồn tài nguyên. Và bây giờ nhập cảng dân di cư ở châu Á trong vòng 30 năm vừa qua đó thì phần lớn là di dân chính trị và di dân kinh tế. Mặc dù họ đã tuyển chọn từ góc độ nghề nghiệp chuyên môn rồi, nhưng vẫn không thể tránh khỏi những vấn đề về sắc tộc. Và do đó, để giải quyết các mâu thuẫn về sắc tộc do những cái cuộc di dân trong vòng 30 năm qua, chính phủ Úc khích lệ các cư dân bản địa sanh con để cháu, để ổn định hơn và phát triển một cách bền vững hơn, đỡ những gánh nặng hơn. Do đó, việc sanh con là quý, đối với những nước mà hiếm muộn nhiều được xem là chính sách ưu tiên. Còn những quốc gia đông dân nạn nhân mãn đã trở thành là một vấn nạn, làm y ạch cái sự phát triển kinh tế của nước đó, thì việc sanh con nhiều chưa hẳn là một giải pháp tốt. Và vấn đề còn nuôi dưỡng, sanh ra một đứa con thì dễ, nuôi dưỡng 20 năm là cả một thách đố. Rồi để cho đứa con đó có đủ khả năng tự lập, sống hạnh phúc trong cuộc đời lại càng khó hơn nữa. Cho nên chúng ta phải tùy theo bối cảnh gia đình và quốc gia mà chúng ta nên tùy thuận có con hay làm có con. Hiện nay cặp vợ chồng Hollywood nổi tiếng có con nuôi nhiều nhất đó là Brad Pitt và Jolie. Họ đã có đến cả 10+ đứa con nuôi. Da đen có, da trắng có, da vàng có. ở nhiều quốc gia khác nhau, nó rất hạnh phúc. Madonna cũng có nhiều con nuôi để bù đắp lại những cái tình cảm mà mình muốn có thêm một đứa con ở cái tuổi không còn khả năng sanh con nữa, hoặc là khao khát có một đứa con nhưng mà trong cuộc đời chưa từng có cơ hội để sanh con do những chứng bệnh, do dây di truyền, do tác động dân dân. Còn vấn đề thứ hai là vấn đề gì? Nhắc lại thầy chút xíu. Đó là một quan điểm mà niềm tin về dân gian có phần ngữ trị, trong khi chân lý và Phật pháp thì không có cơ sở để chúng ta tin. Mặc dù họ dựa vào cái logic là ảnh hưởng cá tính của người mẹ truyền trực tiếp vào đứa con qua cái nhau và dòng cảm xúc, nhưng không nhất thiết thể người mẹ có những hoạt động nào là những cái tác động của hoạt động đó sẽ ảnh hưởng lâu dài đến đứa bé. Ví dụ như trong suốt 9 tháng 10 ngày mang thai đi tới dự lễ tang có một lần thì có gì đâu buồn bã, nhiều lễ tang đâu có buồn bã, nhất là lễ tang ở phương Tây tổ chức một cách rất là trọng thể trong nhà tang lễ, có vệ sinh, có bài bản, rất là ấn tượng. Thì làm gì có cái không khí tan tóc để mà buồn. Chẳng hạn như tại Ấn Độ ấy, khi mà cái chết diễn ra, người ta không có khóc lóc, không có truy điệu, không cúng kính, không có phải có công nghệ mai táng, không có chôn. Trong vòng vài ba tiếng là thiêu và thả xuống sông rồi. Rồi người ta mới chọn một cái ngày thuận lợi cho các thành viên trong gia đình để làm tưởng niệm trong vòng một tiếng thôi. Thông báo với bà con làng xóm, tất cả mọi người đến đều không ai nói với ai một lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn cái di ảnh rồi sau đó ra về. Đâu có gì là không khí buồn đâu, rất trang nghiêm. Ngoài trừ là một số gia đình có thói quen thuê khóc mướn, não nề, rụng ruột, thương đau, rồi sanh ly tử biệt là một cái gì đó mà người đứng trong cuộc chịu không nổi, phải thể hiện bằng những giọt nước mắt. Còn người ngoài cuộc nghe mà cũng muốn khóc theo, rầu theo, buồn theo, thì lúc đó mới có thể tác động ít nhiều đến cái nỗi buồn của người mẹ. Và nỗi buồn của mẹ có thể về một ngày ngày sau là hết rồi, đâu có ảnh hưởng trực tiếp đến con. Cho nên tổng thể cái khuynh hướng cảm xúc và lối sống của người mẹ trong 9 tháng mới ảnh hưởng ít nhiều đến đứa con. Còn một vài động tác nào đó thì không như thế. Còn việc mà đến đám cưới đứa con vô duyên là do suy nghĩ từ cái logic rằng là đây là lễ cưới của một người khác, cho nên đứa con này sẽ mất cái duyên làm vợ làm chồng ở trong tương lai. Đó là một niềm tin mê tín dị đoan cần phải được vượt qua. Do đó trong thời gian thai dựng đó thì chị em phụ nữ phải thực tập chánh niệm, để ý, để tứ, học đứng, học ngồi, học ăn, học ngủ, học nói, học giao tế, học ứng xử, làm sao cho trong ngoài đều được vui, im ấm, hạnh phúc. Thì lúc đó đó là cái cá tới đứa con sẽ ít nhiều được ảnh hưởng. Thì giả sử trong thời gian mà mình nuôi con, mang thai mà mình chưa hề là Phật tử, cũng chưa hề biết cái quá trình thai giáo được Đức Phật dạy trong kinh Du Lan và một số kinh khác, thì cũng đừng vì thế mà quá lo là đứa con này sau này nó không nên người. Có những đứa con có biệt nghiệp thiện tốt đó, đôi lúc cha mẹ bỏ lăn bỏ lóc đó vẫn rất là hiếu thảo. Có những đứa con đó biệt nghiệp xấu của nó nặng quá, cha mẹ gia đình lo lắng chăm sóc mọi thứ hết, ấy thế mà nó vẫn không ăn nên không làm ra, trở thành một gánh nặng cho gia đình. Cho nên hỗ trợ sau khi sinh, định hướng nhân cách bằng quá trình theo dõi, giáo dục, nâng đỡ, hướng dẫn vẫn phải là những việc làm rất quan trọng, chứ không chỉ lệ thuộc hoàn toàn vào trong thời gian mang thai. Ai làm được như thế trọn vẹn trong thời gian thai dựng, đủ trách nhiệm và cam kết trong suốt thời gian nuôi con, thì ta có được những đứa con hài lòng, tức là có hiếu thảo, và có tương lai. Xin nêu câu hỏi khác. Tác dụng của sự quán tưởng trong suốt thời gian mang thai như vừa nêu là có thật. Mức độ nhiều hay ít là lệ thuộc vào cái sự duy trì cái hình ảnh được chúng ta hình dung trong suốt 9 tháng 10 ngày. Là những người Phật tử đó thì trong thời gian mang thai, không nhất thiết là những em bé, chúng ta có thể để trong phòng ngủ hình ảnh của những nhân vật lỗi lạc, có nhân cách tốt, có ngoại hình đẹp. Chúng ta cứ để ý, quán tưởng bằng tâm để hình ảnh đó nó được tái lập đi lặp lại một cách có ý thức và điều kiện, để chúng ta sống tốt như những nhân vật điển mẫu đó, thì ít nhiều gì cái nhân cách của đứa con trong tương lai sẽ được ảnh hưởng theo chiều tích cực. Còn ở việc mà quán chiếu hình ảnh của những đứa bé đẹp để có được đứa con đẹp, nó không hẳn như thế. Vì đứa con lệ thuộc vào gen di truyền của cha mẹ và cả ba đời. Gen di truyền là quyết định chính, nhưng ta có thể tác động thay đổi theo chiều hướng tích cực ở một mức độ nhất định thôi, chứ không thể nào thay đổi toàn bộ cục diện được. Ví dụ như một gia đình vợ chồng là da đen, thì dầu có để 100, 1.000, 1 tỷ các hình ảnh em bé da trắng, cũng không vì thế mà đứa con sinh ra da trắng được. Vì như chuyện này quyết định cái màu da, vóc dáng, thể hình, rồi điều kiện sống, môi trường sống là tác động về sau này nữa. Như vậy nếu chúng ta muốn cho đứa con mình có nhân cách hoan hỷ, rộng lượng, tha thứ, thì ta có thể để hình ảnh của Đức Phật Dược Sư cười toét, cười vui, và Đức Phật Di Lặc bụng bự mát trời ổng địa, tượng trưng cho sự độ lượng rộng rãi. Và người mẹ cũng phải thực tập đức tánh đó thì mới ảnh hưởng tích cực được, chứ còn chỉ có nhìn không thông thường thì ảnh hưởng nó không có nhiều. Còn ai muốn cho đứa con mình có hạt giống nhân từ, thì ngoài cái việc quán tưởng hình ảnh Đức Bồ Tát Quan Thế Âm vừa đẹp về thể hình, vừa rộng lượng về nhân cách, thương người cứu đời, không có bàng quan trước những nỗi khổ niềm đau, thì người mẹ mang thai đó đó cố gắng làm các việc từ thiện cho các em cô nhi, cho các cụ già lớn tuổi và cho những mảnh đời bất hạnh khác. Đang khi mình mang thai mình làm việc đó thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến đứa con, thì đứa con sau này sinh ra lớn lên có hạt giống nhân từ. Rồi là tiếp tục nuôi dưỡng hạt giống đó đó, thì khi mà chúng ta ẵm một em bé đến các cơ quan từ thiện, nếu tự mình bỏ vào thì mình có phước báo thôi. Còn bây giờ chúng ta đưa cho em bé đó bỏ vào đóng góp, thì ta có được phước báo của sự phát tâm, ta có thêm một cái phước báo cộng hưởng do hướng dẫn em bé này làm có việc làm. Như vậy cũng là một số lượng tiền đó, một hành vi việc thiện đó, làm có phương pháp ta sẽ tăng trưởng phước gần như là gấp rưỡi hoặc là gấp đôi. Tác động cộng hưởng về nghiệp là điều không thể bỏ qua. Thì việc làm như vậy sẽ giúp cho các em sau này không thể dùng bàn tay này để trộm cướp, móc túi, lừa đảo, giật dọc, đánh giết, có những hành vi bạo lực nói chung. Tức là phải gieo hạt giống nhân từ đó thường xuyên. Còn nếu muốn đứa con mình có những đức tính vĩ đại, những nhân cách đặc biệt, tinh thần tự lập cao, vươn lên, khám phá, phát minh, phát kiến, để có nhiều đóng góp tốt cho tinh thần vô ngã vị tha, thì trong thời gian mang thai ta nên quán tưởng hình ảnh của Đức Phật Thích Ca. Ta quán tưởng thật là nhiều hình ảnh đó, và ta cố gắng sống theo những nhân cách đó, thì mới có thể hỗ trợ tích cực được cho nhân cách của đứa con. Thì nói tóm lại là việc quán tưởng các hình ảnh sẽ để lại những ấn tượng đẹp và tương tự, để tránh những ảnh hưởng tiêu cực đến cá tính của đứa con. Trong thời gian mang thai thì người mẹ không nên có những nỗi đau buồn về cảm xúc, những sầu lo, những hoang mang, những bất hạnh, rồi những cái bồn chồn không yên, những nỗi niềm thất vọng, tuyệt vọng, những lối sống tiêu cực, vâng ạ, thì chúng ta sẽ hỗ trợ rất là tốt. Nhân đó chúng tôi cũng xin nói thêm về lối sống tích cực á. Trước nhất là phải tránh rượu, bia, thuốc lá, ma túy tổng hợp, vì chúng sẽ làm cho đứa bé bị dị tật bẩm sinh, bại não và nhiều cái cá tính xấu về sau này. Về chế độ ăn uống thì chúng ta cần phải nhờ tư vấn của bác sĩ. Về chế độ làm việc thì phải thích hợp, nghỉ ngơi cũng phải thích hợp, và ta cũng ta cần đến trợ giám của bác sĩ. Về y phục thì đừng có ăn mặc cái gì bó sát quá, vì nó ảnh hưởng đến thai nhi. Và cũng không nên lui tới những nơi mà có chất phóng xạ hóa học nhiều, vì nó ảnh hưởng đến cái mầm sống và những cái dị dạng của mầm sống đang khi mang thai và về sau. Ta phải lui tới những cái không gian nó mang cho lại cho mình những nụ cười, những niềm vui, những hạnh phúc, những cái lạc quan tích cực. Và đặc biệt là có nỗi buồn niềm đau phải chuyển hóa trọn vẹn để học những đức tính nhân từ, thì về sau này chúng ta đỡ phải vất vả trong việc nuôi đứa con. Và cũng không nên chấp nhận cái câu nói trong Nho giáo ảnh hưởng đến Việt Nam, đó là trời cha mẹ sanh con trời sanh tánh, tức là nó có một cái định tánh sẵn mà mình không thể nào nỗ lực thay thế được. Theo đạo Phật là mọi thứ có thể được chuyển hóa theo chiều hướng tích cực hơn, nếu chúng ta có những hỗ trợ tốt, có những cái nỗ lực lạc quan, có những phương pháp đi đúng, có những cái tác động trợ duyên theo chiều hướng thuận lợi, thì việc làm ở hiện tại này sẽ mang lại những kết quả tích cực trong tương lai. Kính chúc tất cả được an lành.